要到地方好在肚子里面。
那完全在肚子里面了。
còn bởi vì con mới nghĩ là khi mà mình muốn giữ cái tâm bất động, mình sợ nó phóng dật đi thì mình mới kèm mà cách làm tác ý để tác ý thực, thành ra nó ok thành ra nó dính vào cái đó thì nghĩa là sợ buông ra, có khi cả cuộc thời như vậy đó, nghĩa là tác ý thật nhiều có thể liên tục là không có một niệm nào mà nó khởi được hết, nhưng mà như vậy là
sai, không sai đó,
vì
mình dùng cái câu tác ý đó để cho mình tiết chế ý thức của mình, còn để ý thức của mình nó khởi niệm, mình xả cái niệm, cái niệm dục, cái niệm khác hết, chứ không phải xả cái ý thức.
Bởi vậy mình phải nắm rõ cái đó.
Phải nắm rõ cái này chứ còn không khéo mà tu hoài
nó bị lầm rồi,
nó làm một hai là mình ức chế được cái ý thức của mình rồi thì nó lại hiện ra những cái thật cái tượng, nó cũng không đi đâu được, nó bị tượng, do đó là mình bị tẩu hòa nhập ma, nó nặng thì tẩu hòa nhập ma đó, còn nó nhẹ nhẹ thì hồi sau mà nó thấy cảnh giới này, nó thấy cảnh giới kia, nó chưa sao nhưng mà nó nặng đó, là mình nó khùng đó. Nó là tẩu hòa nhập ma, tức là nó thấy mình sống trong cái tưởng của mình nhiều, nó không còn ở trong ý thức, vì mình dừng nó, ức chế ý thức rồi. Còn này người ta sử dụng ý thức của người ta để người ta càng ngày mà triển khai cái tri kiến giải thoát, cho nên vì vậy mà ý thức nó quá thông minh, cho nên nó thành tuệ như ý túc mà trí tuệ nó, cho nên nó thông minh đến mức độ mà nó biết nhiều đời nhiều kiếp, mình nó biết tương lai nó sẽ xảy ra gì. Nó biết là ngày mai này ở tại cái ngã ba đó, ngã tư đó nó sẽ bị xe đụng, cái xe đó là xe đỏ, xe căm nhông, xe gì nó biết hết. Tại sao nó biết được? Tại sao nó thấy có thiên nhãn minh của nó mà chưa có cái xe nó đụng đó, mà ngày mốt đó nó có sẽ những cái xe đó nó sẽ đụng tại chỗ đó, màu gì, màu xanh, màu đỏ gì. Bây giờ mình ngồi đây mình thấy hết rồi, cái hình ảnh của nó, của nhân quả của những cái chiếc xe đó đó, nó đã về tương lai, nó đã ghi cho nó là cái ngày giờ đó nó sẽ trả cái nhân quả đó, cho nên nó đụng nó hư đầu hư đứt sao, mình đây lại phải cái trước, mà xe đó thì bây giờ nó đang chạy ở đường Xuyên Á, hoặc là nó ở đâu một bài, hoặc là Cẩm Vàng ấy ở dưới thành phố Hồ Chí Minh, nó chưa có chạy về đây, nó còn sống, nó chưa có đụng, nhưng mà mình chưa thấy nó 3 ngày 5 ngày nữa nó đụng, mình thấy trước nó hay vậy đó mà. Cái hình ảnh của về tương lai mình thấy được, mà cái hình ảnh mà về quá khứ đã qua mình bị phụ thông xuống hết đó. Cho nên vì vậy mà cuối cùng thì cái tâm của mình ở trong hiện tại thì nó mới thông suốt 3 cái này. Còn cái tâm của mình lúc thì ở quá khứ, lúc thì lo lắng về tương lai này kia, thì rồi cái tâm này nó đang sống trong 3 thời rồi. Cho nên sự tu tập nó rất hay rồi, tu rồi thì nó đúng là mình muốn quan sát về tương lai, cái gì xảy ra cũng biết, không nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp của mình, của quá khứ mình cũng xong, không có gì. Còn bây giờ có một người đi ngang qua, mình muốn biết người đó nó quá khứ họ là cái gì, biết không? Biết người ta chứ đâu phải là không biết. Mà mình biết cái người đó ngày mai này họ sẽ bị vợ chữ hoặc là gia đình họ bị trái thì sao mình cũng biết hết rồi. Biết tai họa của cái người đó, nhưng mà có cái điều kiện là không nên nói.
Không nói
ra là mình là thầy bói. Không được, ông thầy bói này nói trúng quá hay chú ít. Bữa gặp thầy bói không được, không có được nói. Nó thông minh đến mức độ vậy mà nó không có nói của ai nên nó biết mà không nói đâu. Chứ không ai nó biết rồi nó đi nói. Ai làm cũng không ai. Nhưng mà biết. Cho nên có một cái, trong cái thời Đức Phật có một cái người cư sĩ đó, họ đến họ cúng Đức Phật thì Đức Phật mới nhìn thấy cái người cư sĩ đó sẽ gặp cái tai nạn. Thì khi đó thì khi cái người cư sĩ cúng xong rồi về rồi thì ông A Nan đó ông mới thấy sao Phật lại bữa nay sao lại thọ trai mà lại cười. Ông mới hỏi thì ông Phật nói hồi nãy có một người mà đem thực phẩm đến cúng Phật đó, cái tai họa nó xảy ra mà ông này không biết gì, bả bữa nữa thì vợ ông chết. Sao lại ông A Nan nói sao lại phải quyết như vậy, nó sao lại không biết? Nghĩa là ông này đem cơm, vợ còn sống nấu cơm đem cũng thật, nhưng mà 7 ngày nữa vợ thì chết mà ông không biết, ông vui vẻ quá, ông không biết là niệm Phật từ, ông niệm vô chuyện vợ sắp được chết mà không biết gì hết. Mà khi biết đó thì chết rồi, mà bây giờ 7 ngày nữa mới chết thì rõ ràng là bây giờ còn sống chứ ông thấy vui chứ không có buồn gì đâu, nhưng mà tới khi chết mới buồn chứ. Và bây giờ cái người mà tu á, người ta nhìn cái người này mà người ta biết sự việc xảy ra của cái gia đình người ta, như vậy mới có là khi nhãn quanh chứ. Ở giờ mấy con tu thanh tịnh là sao có được.
Như vậy thầy thì cũng tốn công nhiều rồi mà thầy nhắc nhở thường thường chứ không phải là như con trình bày bây giờ đó, nghĩa là khi mà mình tu mình cứ ghim vô mình tu quyết chí tu, nhiều khi nó cái nghĩ của mình nó thấp kém, nó còn thiếu rồi. Dạ. Cái nó sai cái pháp đi mà nó sai nhiều quá nó
đúng rồi. Bây giờ là thầy mấy con rài thầy má, thay vì thầy cất những cái khu như thế này để chia cho người nữ người nam mà không, để rồi mình đến mình kiểm tra họ mới được. À, bây giờ cái trình độ như con thấy, như con với chú Dũng mà là hai người có khác nhau, có tu cũng mà khác nhau luôn, nhưng mà khác nhau phải ở cái khu vực cùng nhau với một cái trình độ đó. Bây giờ mình làm sao bây giờ cho nên không ràng là đi vô đó phải khai triển để phân từng khu một, cái khu đó ví dụ như 4 người, khu đó 6 người, khu đó 3 người, khu đó 2 người, thì tùy cái trình độ của những cái người đó cùng nhau với một cái pháp tu và cùng nhau hiểu một cái giống nhau cho vào một khu đó. Thế bây giờ thầy nói thật sự như mấy cô ở đây mười mấy 20 cô hoàn toàn là từ trình độ này tới trình độ kia, người về người đủ loại vô đó dạy chung chung thôi chứ chẳng hiểu. Cũng như bây giờ cho số người ngồi để nghe thầy dạy, con sai con thì con có con biết mấy người có thứ gì biết, con hiểu chỗ thầy nói khó lắm chứ không phải dạy đạo khó lắm đâu. Trình độ nó khó hiểu, khi dạy con vậy cái họ về họ nghĩ, họ chưa có tu tới đó họ nghĩ họ như tới đó vậy, về cái họ chết rồi sai mất đi. Cho nên bởi vì thầy sẽ cố gắng xây dựng ở trong đó khoảng độ trình ít nhất cũng trong đó thầy cũng làm 6 cái khu tu tập, rồi đây thầy sẽ phân chia ra, rồi bắt đầu mỗi khu thì thầy sẽ trong một tuần lễ đó, ví dụ như 6 khu thì thầy chỉ nghỉ có được 1 ngày trong một tuần, còn 6 ngày đều là để kiểm tra với bọn em. À, kiểm tra cái khu thứ nhất, kiểm tra cái nhóm này tu cùng nhau một pháp để đến đây để mà sửa lại những cái sai, thì trong khi cùng nhau đó thì người ta biết cùng nhau ta sửa. Thế còn cái người là cái khu khác rồi thì mà đến đây nghe thì không biết lắm.
Từ vậy nó tiếng nhanh lắm các
bạn. Nó mới về mới giúp tu nó mới nhanh mà. Để mà tu về một thời giờ.
Còn không được, còn thấy cũng như mình đã dở nhưng mà mình quyết chí mình tu, nhưng mà mình quyết chí mình hiểu theo cái của mình chứ là mình hiểu theo được cái
từ tự mình kiến giải
nó rồi. Từ kiến giải ra rồi cái mình tưởng giải cho mình làm từ lớn
ra từ lớn ra
rồi nó lệch lần nào cái nó càng đi xa rồi. Thành ra con mới nói là thầy cũng cứ làm theo mà giúp dùm cho các con, nghĩa là phải gặp thường thường để mà thầy phải dì dạ kỹ.
Bởi vậy ví dụ như bây giờ các con ngồi trong thất không biết mình tôi sai, là thôi giờ đi gặp thầy bị phóng dật.
Yeah.
Còn bây giờ tới cái ngày đó giờ đó thầy đến.
Yeah.
Phóng dật.
Yeah.
Mấy con cứ lo tu chứ đâu có phóng dật, đâu có nghĩ đến là phải đi hỏi thầy đâu. Yeah. Mà đến đó thầy kiểm tra. Yeah. Rồi kiểm tra đúng về tu không phóng dật. Có vậy thôi. Cho mấy con không bị phóng dật. Mà giờ thầy nói sẽ để lo cho nó xong mà được. Chứ bây giờ mà bây giờ khu của con bây giờ mà đưa cái ông Minh Phước con, rồi bên kia Tinh Thành, bên đây ông Dũng, thì thầy nói chặt lắm hết, không có ông nào giống ông nào hết, vậy là sao mà ở chung nhau khu gì được. Thành ra phải lo lắng công việc này để mà đào điện cho mấy con, bởi vì thầy nghĩ rằng nếu mà trong cái sự tu tập con người thì nó có cái trình độ của cái sự tu tập pháp cao trong này, Mà nếu mình không có thông qua từng lớp lam để mình hướng dẫn thì như mà học trò mà vô đây ngồi trong cái lớp này thì có lớp 1, lớp 2, lớp 3 cho đến lớp 5 ở trong này thì thử hỏi làm sao mà học hành thứ gì được. Bao nhiêu học trò mà từng lớp, cái lớp chưa biết chữ, chưa viết được gì hết, mà những cái lớp mà đọc chữ, làm toán, bốn toán làm được hết. Rồi cái lớp mà nó sắp sửa, nó xin đi vô đại học rồi, mà nó cũng học chung trong một cái phòng học như thế này, làm sao mà học? Mà ông thầy dạy cũng không được nữa. Con hiểu chỗ này không? Đó, cho nên vì vậy mà thầy bây giờ đang lo, những cái coi như là lớp nào nó ra, cái lớp học nào, lớp tu nào ra để đào điện cho mấy con được. Trước khi thầy ra đi thì nó phải có một cái tổ chức ở ngoài, và khi mà thầy ra đi thì mấy con có người tu được chứ còn không khéo thầy đi rồi chắc không ai với con đường này nữa hết.
Không
hết vì kiến giải bậy bạ là tu riết tu hoàn toàn không làm chủ được sự xuất hiện đâu, tiêu luôn à. Không có thế nào mà thầy nó đi rồi thì kể như ông Phật chết, mà 2,000 mấy trăm năm nay mà không có người nào làm chủ thì kể như là coi như là mấy ông thầy đại thừa đâu còn biết đường đâu, hết biết rồi, sống rồi tự kiến giải của mình rồi phá giới hạnh đủ loại. Còn...
Bây giờ con mới thấy con quá tiếc rồi, cũng là nếu mà thầy mà không gây dựng được thì kể như là không còn
hết rồi
đó. Trong đấy hết
rồi, mấy ngàn năm sau nữa có một người nào đó tự tu tự làm chủ được như Phật thì lại là mai một. Bởi vì họ quen cái, cũng như bây giờ một số quý thầy đại thừa cứ quen tụng niệm rồi thì bây giờ bị bỏ dễ gì.
Dạ.
Không có dễ đâu.
Mà bây giờ có thầy đây nè, thầy kèm thầy chỉ đây nè, mà làm trật lên trật xuống,
không lên
thầy
được
làm
sao? Vậy.
Khó. Cái đó là cái rất là khó, chứ không phải nói là dễ, nó đâu có dễ được. Thành ra thầy phải nhọc nhằn dữ lắm mà.
Thầy chịu mình lắm, thầy tự ra thầy. Thầy thì bây giờ lớn tuổi rồi thì muốn ngồi không chơi. À, mình chơi thì tâm bất động thôi nhờ. Ví dụ này, suốt ngày mấy đứa này con thấy tụi nó mà đi rồi thầy không có làm bên đó, không từ hôm đó tới nay không có hoạt động bên đó, không lô làm thì thầy ở trong lòng thầy chơi thì coi nồi hơi suốt ngày tâm bất động. Rồi cuộc đời của mình còn hạnh phúc cuối cùng mà nó như thế này thì nó giải thoát hoàn toàn, nó sướng quá rồi còn gì. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, bệnh đau rồi cơ thể mình vô thường thì nó phải đau nhất chỗ này đi. Nhưng mà mỗi khi mà đau nhất là bây giờ nhất cái đầu gối mà thọ vô thường, đầu gối này không đau. Tại sao mình nói nó lại không đau? Đâu cần phải đi uống thuốc đâu. Nó cứ như vậy là mình có phòng dược ở đây rồi. Không hiểu. Cho nên vì vậy đó thầy thấy thầy hạnh phúc quá mà mấy con bây giờ chưa được. Cho nên làm sao mà để xây dựng từng cái lớp học để đào luyện cho mấy con được. Để rồi nó có cái đà đó thì mấy con sau này mấy con nói tiếp với con. Hướng dẫn để chiếc xe khổ quá, thậu quá. Thậu quá. Cái tâm giận hờn, phiền não rồi tham muốn cái gì. Đó là cái khổ. Rồi cái thân đau bệnh này, bệnh khác, bệnh đủ loại bệnh là cái khổ. Đủ cái loại khổ của con người. Thế mà không còn ai biết đường hết là sao cứu khổ đấy. Theo thầy thấy bây giờ thì mấy con về lo tu rồi thầy sắp xếp rồi thầy sẽ đến để không mấy con sợ mình sao thì gặp thầy, nhưng mà muốn gặp thầy thì bị phóng dật thì nó cũng kẹt. Cho nên vì vậy mà để thầy sắp xếp cho nó xong xuôi rồi thì coi như là mấy con sẽ được cái người nào ở trình độ nào đó. Bây giờ thầy kiểm tra con ở đâu thầy biết rồi, à cái người này phải ở cái lớp này đây, để mà kiểm tra người này phải ở lớp này đây, chứ Dũng là phải ở lớp khác rồi đó. Rồi cái người, những người mà thân bị bệnh đau rồi mình sẽ dồn cho nó ở cái bệnh viện đau quá, bệnh nhân mà bị nhức đầu ở đau bụng cái kia cho vô chỗ nặng rồi thầy đến thì dạy cái pháp bệnh nào thì mấy người phải dùng cái pháp này để mà xả nó. Chết thì nằm đây thầy đem kia thầy cho, không có sợ, không có đi bác sĩ, người nào mà cãi đi bác sĩ thì đuổi luôn, không vô đi nữa. Cho nên mình gan dạ như vậy chút rồi bắt đầu làm thử mấy giờ một thấy hết đau. Mà khi mà hết đau cái tính lực nó tăng rồi, tăng lên, thành ra mình thấy pháp này.
Cái đó thầy sắp xếp được như vậy thì mới giải quyết được cái đó. Bị gì cái khu nào theo của mình? bây giờ chịu làm thì tiếc lên thì nó không chịu làm.
Dạ đó. À,
chứ còn mà chung với thầy đấy nó trở ngại.
Đúng nghe không? Dạ. Dạy cái người cao rồi cái người thấp cũng bắt chước làm theo, mà cái trình độ nhiếp tâm an trú chưa có, à, sao mà dạy được? Khó, phải dễ.
Như vậy con thấy những cái trí năng mà thầy nói đó thì nó sẽ tạo thành những cái tiến sự tốt chung.
Tiến sự tốt không?
À, thành ra con nghĩ là thầy dạy thầy nói, mà con nghĩ là thầy nói ngầu thì 11 cái ý kiến giải thoát cho cư sĩ rồi tu sĩ rồi những cái tứ thần túc, những cái lực như thần này kia, thì mình nghĩ nó từ cái đâu đó không?
Thì nó bởi vì con thấy cái tri kiến đạo đức Phật dùng cái danh từ chung để chỉ cho gọi là tri kiến giải thoát, đạo Phật là đạo giải thoát, cho nên mình phải sử dụng cái hiểu biết để mà giải thoát. Thì bắt đầu bây giờ mình sử dụng cái hiểu biết đầu tiên là Đức Phật dạy cho những người cư sĩ còn sống ở trong gia đình, con cái, vợ con, chồng con đủ loại, tiếp xúc với mọi người trong xã hội, không? Do đó dạy để cho họ thấy, nhìn thấy tất cả mọi cái sự việc mà đang trong quy cuồng trong cuộc sống họ là nhân quả. Cho nên khi mà có một sự việc xảy ra cho họ đau khổ thì phải đầy nhân quả, tâm bất động đừng có buồn phiền, đó là nhân quả phải trả chứ sao lại buồn
phiền
thì nghe đó nó
phải
không, nó xả xuống liền à. Đó thì con thấy dạy vậy. Nhưng mà những người bây giờ người ta tu đã bỏ hết gia đình người ta rồi thì đâu có còn lấy cái chỗ này mà tu nữa, mà phải lấy cái khác chứ. Cũng ở chỗ cái tâm bất động, nhưng mà các cô tập ý người ta khác à. Đó, cái dạy đi từ thấp đến cao chứ.
Còn cái tập pháp cái thứ bảy đó là tập pháp giác chi, đó là nó làm sao?
À, tập pháp giác chi nó là tuệ tâm minh đó còn. Bởi vì bảy giác chi trong đó nó gồm đủ tứ thần túc của ta. Định như ý túc nè, dục ý túc, tức là cái dục ý tốt, mình muốn cái gì làm cái đấy được hết á, thì cái đó là tuệ của ta rồi.
Nhưng mà cái muốn của thánh nhân kêu là cái muốn
của Phật và vô thôi giác chi đó. Cái muốn của thánh nhân á là người ta khác, người ta không còn dục, mà còn dục làm sao có được cái muốn đó được, không hiểu.
Cái muốn của Phật vô là mình biết rồi.
Cho nên cái muốn của Phật vô là cái muốn dục ở trong cái tâm dục, còn cái muốn của ta dục ý túc đó, là cái muốn của người ta như ý, mình muốn cái gì mình làm được cái đấy hết. Giờ tôi muốn có cái nhà lầu thì nó có cái nhà lầu, nó hiện ra cái nhà lầu, mọi người cũng đi thang lầu lên hai ba tầng chứ đâu phải mình đi chơi đâu. Nhưng mà trong khi đó mà tôi không muốn ở đây trở về đất bằng thì cái nhà lầu nó biến tan biến hơn. Nghĩa là cái muốn của người ta nó bằng cách nó hợp các duyên lại nó tạo. Cặp đá nó hộp là nó làm, cái muốn nó dữ tợn lắm chứ không phải nó khơn là thờ hồ. Cho nên cái dục ý túc của đạo Phật, bởi vì tứ thần túc của nó đâu có phải dễ. Cho nên những cái nói ví dụ như mình thấy nói về dục ý túc nè, thì mình nghe sợ mình còn ham muốn, mình muốn thì ở đời ai không ham muốn, mà ham muốn được không? Phải đi làm, muốn có cái nhà này phải rước thờ hồ xây rồi tô, bao lâu mới được, rồi bao nhiêu tiền mà. Còn riêng người ta muốn mà có tốn tiền bạc gì đâu, muốn cái có muốn cái có. Cho nên giữa đường già để, trong khi Đức Phật đi giữa một cái số chúng vô trong đường già thì đương nhiên là cái người tu thì người ta không sợ, nhưng mà Đức Phật thực hiện thành thân để cho tất cả chư tăng đều là ở trong một cái nhà rất là khang trang ấm áp, thì trong khi đó các chư tăng đều là nằm dài trên rừng hết, ngủ dài một ngày hai trăm năm cái gì đi theo mà đuổi, thì bắt đầu nhà mà nó đầy hết, các thầy thấy mình nằm ở trên giường được như nhà vua giàu có đầy đủ. Nhưng mà khi mà muốn không muốn thì coi như còn được già không, nó dùng ý túc người ta nghĩ chứ. Đức Phật làm thái gì thì theo đêm nó ngủ ở trong nhà ấm áp vô cùng, không có lạnh lẽo gì hết. Nhưng mà khi thức dậy thấy rõ ràng là mình đang ở trong cái nhà một hôm mình đang ngủ ở trên rừng, ngủ trên lá cây, mà sao bây giờ nhà cửa khang ra như thế này, người nào đi ra cũng dồn thấy nhà cửa đẹp đẹp. Còn mới hỏi Đức Phật tại sao vậy, Đức Phật nói tại cái phước báo của mấy ông đó, mấy ông tu muốn là được phước báo vậy, cho nên mấy ông đâu có nằm ở trong rừng già đâu, có nhà cửa ở. Là do đó khi bây giờ mình sửa sẵn đi thì nhà cửa vẫn như mất hết, không còn hết, ai cũng còn cái túi ba còn gì đúng không? Đó thì con thấy cái đó là kiểu ý túc rồi đó, mà không phải có tiền đó. Ở vậy thầy nói đúng, bây giờ mà thầy mà cởi sức mà thầy làm vậy thì chắc chắn họ họ rào qua kia để họ thấy tiền, ai cũng vô đây thăm thầy họ lấy tiền, nên làm gì đó không có được. Cho nên vì vậy mà thầy thấy bây giờ thầy chỉ dạy làm ra cho mấy con tu được chủ được thôi, quan trọng của mình.
Con thì cũng thưa thầy là cũng biết không đó. Nhưng mà con cái ở đây phải kể thân trước không được ra là
không, thầy vô ra vì vậy mà từ đó tới nay á, cho nên thầy đang lo trong đó nó phải như thế nào, làm sao nó phải có những cái khu như bây giờ đó, mấy con vô đây nó còn ở cái khu nó đàng hoàng chứ nó đâu phải là nó muốn ở sao ở đâu, nó có khu để mình kiểm tra nó dễ dàng, nó đâu đàng hoàng. Cái người đời người ta ở ngoài đời người ta đến thấy cái khu tu viện của mình nó ngang mắt nó hẳn ngoài, người ta sẽ phải thấy cái tổ chức của mình đàng hoàng. Cái người tu gì mà ở mà lộn xộn quá, trong khu rừng cái nhà tới cái nhà lui cái nhà về nhà khác, người ta đánh giá trị mình. Còn như thầy mà đến đây mà thấy thầy thất thoát như vậy họ không dám đánh giá trị thầy đâu ra đâu. Ở giờ cô con bây giờ có mấy cái thất vậy à, chớ mà nói là cái khu của người ta đó. Không thấy chưa, bây giờ mấy con qua đây mấy con ở nó không phải như hồi đó bên tạp nhà thầy. Ai muốn vô đó, ai muốn vô cái khu con đều là không có tự do được. Còn ở bên đó đó, mà tự vô cái đi dần dần làm cho mấy con cũng bị phóng giận, ở đây cũng được. Cho nên vì vậy mà thầy trở vô trong cái tu viện, thầy sử dụng ở đó là để cô để Phật tử đi tùm lum hết rồi. Cô muốn cho cho mấy cái Phật tử đi ra đây chứ mà thầy khóa cửa không cho. Thầy nói chỗ này chỗ người ta tu đi ra, mấy người Phật tử cũng tu đi ra lặp đặng người khác. Ở ngoài kia mấy người đó hay vô khu này, thầy bảo cha càng không có được cho người ta vô trong này, ở ngoài khu nhà khách thôi, không có vô đây phá. Còn người nào ở trong này mà tu không được, mà lười biếng không chịu đi kinh hành, cho người ta đi ra ngoài kia. Chứ còn lưu ý cái thằng là ví dụ như mình thấy mình còn bị hôn trầm, còn bị buồn ngủ là nhiều lắm, nó chưa có tỉnh, nó còn lừa rừ lắm, thì nó đi kinh hành.
Đi kinh hành. Nó có hành thế này này, sao mà hay là phải luyện tập nó hơi nhiều. À, thí dụ bốn thời là hết 16 tiếng này, nhưng mà bốn thời mà nó có một thời này. Một thời mà thí dụ như cái thời 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng mà cái thời này, thời đó phải là nhiều khi nó quẩy quẩy. Cái thời này nó phải quẻ nhất mà cái thời khuya thời đồ thì nó mới quẻ quá, nhưng mà sao mà nhiều khi cũng có một tiếng đồng hồ trong cái khoảng đó nó hơi quẻ quá, nó làm cho con người hưu quẻ quá mà một khoảng nửa tiếng là tiếng trong cái thời đó thôi. Như vậy thì cái đó là cái gì
đó? cái đó là cái nghiệp lười biếng của họ, nó hiện ra nó làm cho mình quẻ quá cho mình lười biếng chứ không có gì đó. Cho nên vì vậy mà khi mình dậy mất đi cái hành liền, chứ đừng có để mà nó lười biếng nó ngồi
đó được, nó không có ngồi
rồi nó qua,
yeah. Nó qua lại ngày nó qua tỉnh lại như bình thường,
tỉnh lại mà nó có quẩy quẩy
đó, nhưng mà ý nó là có chút việc nó làm với nó quẩy quẩy.
À, mình phải phá liền đúng không? Phá liền đứng dậy phá, yeah. Đứng dậy đi kinh hành phá, yeah. Ôm pháp chặt pháp cho mình niệm tất ý từng thành đầu.
Yeah. Coi như là mấy cái lúc đó thì phải dùng của thành hành niệm đi.
Qua thành hành niệm dập liền tức khắc. Tiền nào mà nó không còn có cái đó thì mới
còn được. Mấy thời kia là từ bây giờ coi như là chủ đề ngủ nghỉ đó nó tự nhiên quá này, coi như là những cái giường ngủ nhiều khi nó tỉnh
đây, cái đó là cái tốt rồi, nó tỉnh là
trong giường ngủ có một chút đó là
phải phá cái đó, phải phá nó còn một chút đó là cái gốc, phá cho mất cái gốc của nó mới được. Thế mà để mà giữ nó thì nó bắt đầu từ đó nó tăng dần lên của nó, nó kéo dài cái thời gian nó ra.
Nó là không tăng được, con để ý nó không tăng được.
Nhưng nó chưa là tại vì con. Tại vì con ôm cái thời khóa con tu, chứ nếu mà con tu á, con lơi lỏng một chút xíu thì nó sẽ tăng lên. Ví dụ như bây giờ nó còn cái gốc đó, con đi đâu thời gian, con muốn đi đâu từ đây di chuyển, con cũng có cái thời khóa tu đó thì bắt đầu nó tăng cái đó lên nè. còn con có thể khóa tu nó giữ đó, hoặc là nó giảm dần xuống bớt, tại vì con tăng dần lên nó bị nó giảm xuống, mà nếu mà con giảm sự tu con thì nó tăng lên, nó nằm đó kiểu nó tăng giảm theo con đó.
Nó tỉnh những cái giờ ngủ để ý ở gần đây thì nó tỉnh, nó tỉnh những cái giờ ngủ có thể là mình quá mình làm được, quát thêm được,
tức là mình để cho nó tỉnh ở trên chỗ bất động quá thôi.
À quá như vậy thì ví dụ như cái thầy mà ví dụ như con đăng ký với thầy là một thời bốn tiếng thì nó tới giờ thì cứ bật đèn lên tu ra
tu
để cho buổi này, chứ mà không có đèn buổi gì được.
Nói chung là tới giờ là bật đèn tu.
Yeah, tới giờ là con bật lên. Nhưng mà con giờ động thì con khép cái cửa mà không có để sáng ra ngoài đâu. Yeah. Như vậy thì bây giờ cái pháp mà thầy vừa nói đó thì bây giờ mình cứ để nó tự nhiên ra này. Nghe là mình tác ý rồi là tinh thần quán thân là mình cứ để tự
nhiên. Cứ để tự nhiên.
Mày tới nó cho mày niệm đuổi. Cứ tác ý nhiều là tốt nè.
À, cứ hãy có niệm mà đuổi tốt. Nên mình đừng có tác ý mà nó không niệm cũng tác ý thành ra nó mình bị ức chế,
thành ra sợ mà tác ý nhiều
thì không được,
thành ra nó không im mà nó càng im trong cái ức chế,
im
lắm, nhưng mà vì là im trong ức chế,
nó không tốt. Cái cách giáo dục biết cách cái này nó nguy hiểm,
dạ đó, bởi vì con cái này phải làm sao cũng thầy phải chỉ đi công nó lệch cái
nó công nó kéo cái thời gian mà nó dài ra mà nó lọt ở trong cái không niệm rồi cũng khó lắm đấy, không sửa lại thấy mày tu cái nó vô tu cái vô đó thì nó bị cái mức đó thành ra nó lạc đường cho nó, còn thay vì bây giờ nó vừa biết rồi thì mình xả để mình tự nhiên mình sống dưới hồn nhiên bình thường tự nhiên vô sự của mình thôi.
Tôi còn thấy ví dụ như trong những cái thời cúng đó, nói 4 tiếng chứ, thấy nó cũng thảnh thơi, nó cũng nhàn nhã, liệt nó quen, không có giờ khuya, giờ sáng, giờ chiều, giờ cúng hoài mà tu tập hoài, thành ra nó cũng thấy nó cũng khỏe.
Nó đâu có gì. Coi như nhiều khi nó không còn cái lưu ý về buổi sáng, buổi chiều.
Dạ, không còn thời gian nữa, nghĩ tới cái này nữa. Vì vậy tu hoàng thời gian gì nghỉ cũng tu mà không nghỉ cũng tu
nó vậy đó,
thời gian
thành ra nó không còn quan tâm gì vấn đề sáng trưa chiều tối nữa. À, tối nó cũng vậy mà sáng nó cũng vậy, trưa nó cũng vậy, không có gì ra tu rồi thấy thời gian nó thật
thời gian không có thời gian nào. Mà mình muốn ngủ thì chẳng hạn như ví dụ như đấy nhưng nó cũng mệt chứ, như trưa nhiều khi muốn nằm ngủ mà nó không ngủ thôi chứ mẹ không ngủ sao
thôi chứ bây giờ tỉnh thì tốt chứ
bây giờ không về mình thấy ngủ mình sẽ thức gần 20 tiếng rồi mà như vậy mà nó còn không ngủ mà không ngủ thở phải ăn
chứ đừng có lo ngủ Phật đâu có ngủ đâu nghe là Phật ngủ mà quên tức là ngủ còn si mà si đã ly rồi thì đâu cần sao ngủ lìa ra rồi là sao bởi vì dục mà
nó cũng khỏe rồi đấy.
À, nó khỏe chứ. Nếu mà cái người ngoài đời mà mất ngủ thì bệnh nó lành. Còn cái người tu mất ngủ lại là khỏe chứ.
Bởi vì người đó mình học người ta dạy đó, nghĩa là cái người mà ngủ không được đó, thì là mất ăn mất ngủ mà nó tiền thêm lo gì đó. Nghe cái người đời á, nó ngủ không được bệnh.
Ta nói ăn được ngủ được là tiền
mà
ăn ngủ được là tiền mất đi đó.
Nhưng mà mình
thì ngoài đời nó khác, còn ở đạo người ta đâu cần ngủ đâu mà nó có tiền đâu mất. Mấy người đem đời mình coi đến với đạo sao nổi
đó.
Đời không hiểu nổi cái đạo đó.
Vì nó đi sâu vô thấy nó nhiều.
Cơ thể này thay vì ngủ nó mới phục hồi cái năng lượng, thế mà người ta không có ngủ mà cái năng lượng người ta nghe nó còn khỏe hơn. Thì con thấy nó đặc biệt cái chỗ này, cho nên mấy con yên tâm về cứ nỗ lực tu, thầy lo công chuyện xong rồi thì sắp xếp lớp mấy con rồi có thể mặc cái đó cho hướng dẫn
thì mới tiến được mẹ
ơi, cho nó đi cho nhanh để có người thừa kế thầy. Nó không kéo là trật cứ kéo dài này. Hầu hết là thật sự ra một tháng hoặc là nửa tháng mà thầy cũng kiểm tra là
tôi sai hết.
Là chính thầy còn mà vậy, thì thật chắc.
Rồi chung chung trong lớp này, người thì thích ngủ, rồi nhà cửa thì che màn dán bức tường để mà ngồi đó, sợ người ngoài đi thấy mà ngủ. Đó là thành ra những cái tội dấu trắng tạo nhiều cách lắm.
Cái giờ mà tôi tập trung á thì con mở cửa ra này, còn cái giờ mà ví dụ con tu sớm hơn ta tiếng nó cho con khép cửa này,
đúng rồi,
chẳng cho nó được ánh sáng ra nhiều quá làm động.
Hiểu rồi. Ví dụ như bây giờ con đi kinh hành đi nữa thì con bật đèn ở trong nhà con, con đi ở ngoài cũng vậy, bình thường không có gì đâu, mình vẫn thấy ánh sáng nó sẽ xuyên qua cửa, nó thấy nó không đi chọi ra ngoài. Nhưng mà xung quanh hết mình nó có ánh sáng mờ mờ.
Được thì điều đó, nhưng mà con sợ là ví dụ như người ta mở cửa hết, mình đóng cửa hết.
Coi như là trong trong khi mọi người đều thức mở cửa hết, mình cũng mở cửa. Còn khi mà người ta đã ngủ rồi, mình mở cửa sợ ánh sáng nó chói qua nhà người ta, nó ngủ không được. Thì do đó là mình đóng cửa rồi, thì mình đi kinh hành bên ngoài thì dễ dàng, không còn khó. Bởi vì mình phải tu hơn họ, mà tại vì trong khi mình đang ở trong chung nhau cùng nhau trong một cái khu, chứ lẽ ra những cái người này thì họ phải ở khu khác rồi. Ví dụ như bây giờ cái khu này là tu suốt ngày đêm thì nó phải ở trong cái khu suốt ngày đêm, mà khu này tu còn mỗi thời 3 tiếng đồng hồ thì hoàn toàn phải nằm trong 3 tiếng đồng hồ, khu kia 4 tiếng nó phải khác nhau à. Chứ đồng thời một khu mà nó nhiều cấp độ tu vậy, nó làm động người ta. Mà nó làm ví dụ như thay vì con phải mở cửa thì con phải đóng cửa. Mình đó là bị động rồi, động mình mà động người rồi, nó không có được tự nhiên. Còn tu đây phải để cho cái tâm mình rất tự nhiên. Thức dậy tu mở cửa là hoàn toàn đi kinh hành này kia ngồi tu được hoàn toàn, không sợ ai gì có hết. Tu
lúc đó đâu có gì để làm gần hết.
Thôi bây giờ con về thôi, không có gì nằm lo nổi được tốt.
Thì con cũng tạ ơn thầy, các chỉ dạy thì các con chứ còn yếu kém quá thầy.
Thầy làm sao mà mấy con được phóng vật thì biết mà. Cái con kéo cứ phóng vật gặp thầy đó cũng là phóng vật đó thôi. Thì cái tâm niệm của mình khởi ra mà, cái đó là bị phóng đó.
Coi như là bây giờ đừng có nghĩ gì nữa.
Đừng nghĩ gì hết.
À, con cũng tình với thầy với thầy. Vừa rồi á, cái tình Phật này nè, con có thỉnh nhiều bạn theo mỗi thời cúng con cũng với cái từ hình của thầy, mỗi thời cúng con cũng lễ mấy lại như vậy thì thầy cũng mà nghĩ
cái đó là cái lòng của mình mà, lòng biết ơn của mình để tỏ ra cái lòng biết ơn. Mình hãy lễ mình xa lại từ Phật với cái công ơn của thầy hướng dẫn thì rất là tốt đó.
Nhưng mà tại vì cái tượng Phật này nó nằm ở bên cái chỗ con ở bên đây thì thầy nó qua bển thì con
có
mà bển luôn, bển không có, con thỉnh mà bển luôn.
Rồi vậy đâu, đâu có gì đâu.
Vì con già thì con hết lắm.
Hay không? Thoải mái.
Giờ tắt lên nào ta?